Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lạy người mà thưa rằng: Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi chỉ chạm đến áo người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta liền phán rằng: Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người, và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục nghe những đoạn sách Phúc âm Thánh Matthew sau cái bài giảng trên núi, là một loạt các phép lạ mà Chúa Giêsu làm. Và mỗi phép lạ nó có một cái niềm tin khác nhau. Ở đây chúng ta thấy cái người trưởng hội đường mà trong sách Marco chương 5 câu 21 cũng như Luca chương 8 câu 40 mô tả dài hơn là Thánh Matthew. Thánh Matthew chỉ nói là một vị kỳ mục, nhưng thực sự ở trong Marco, Luca thì chúng ta biết là một vị trưởng hội đường tên là Jairo. Và ông có đứa con bị bệnh sắp chết, và trên đường mà Chúa đi tới đó thì đứa bé nó đã chết rồi. Và Chúa đã cổ võ ông, hãy vững tin. Và trong khi đi tới nhà của ông thì một người đàn bà bị hoại huyết tới 12 năm. Và bà bị hoại huyết thì đối với luật Do Thái là một cái loại bệnh ô uế, phải tránh xa đám đông và không có đến nơi thánh. Vậy mà bà nghĩ rằng 12 năm rồi đã tốn biết bao nhiêu là tiền thầy, tiền thuốc, nhưng mà có hết bệnh đâu. Và bà tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, chỉ mong làm sao đụng được cái gấu áo của Chúa thôi, chạm tới gấu áo của người, chỉ mong như vậy thôi, chứ không có hy vọng gì đụng tới tay Chúa Giêsu hoặc là để Ngài đặt tay chữa lành, vì bà biết là bà bị ô uế. Đám đông bà cũng không được chen lấn, mà ở đây người ta chen lấn đông quá, bà cũng cứ chen đại vào với tất cả cái niềm tin là mình sẽ được chữa lành. Cho nên bà nói là bà quyết tâm và bà đã làm được. Và khi Chúa Giêsu đã ngoảnh lại, thấy bà ta, thì Ngài đã cổ võ bà: Này con, hãy vững lòng, đức tin con đã cứu thoát con. Chính nhờ đức tin, chứ không phải là một cái việc ở bên ngoài đâu. Tin vào Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu có sức mạnh chữa lành. Ngài là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không tin, tức là không có tiếp giáp với cái sức sống của Chúa chảy đến chúng ta. Và Chúa Giêsu đã từng nói chỉ cần đức tin bằng hạt cải thôi, tức là có một cái sự kết hiệp với Chúa, cũng giống như nhà mình có một cái nguồn điện từ nhà máy điện, chỉ cần một cộng dây đồng, một dây âm, một dây dương dẫn vào nhà mình, dù là cộng đồng rất là nhỏ đi nữa, thì cũng làm cho đèn nó sáng. Vì vậy mà có đức tin bằng hạt cải thì có thể chuyển núi dời non, có thể được chữa lành, tức là đặt tất cả niềm tin vào Chúa đấng yêu thương chúng ta và tin cậy một mình Ngài thôi, chứ không phải là tin vào cái thế lực của trần gian là mình có thể làm được cái này cái kia, có thể chữa lành bệnh nếu chúng ta đi đúng cái kế hoạch là mua uống đúng uống thuốc. Nhưng mà không phải, ở đây là nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải là nhờ vào cái sự khôn ngoan của con người đâu. Đặt tất cả niềm tin nơi Chúa, cho nên đức tin của con đã cứu thoát con. Bao nhiêu người đặt hết tất cả niềm tin của mình vào thầy thuốc trần gian thì rồi cũng phải chết. Và biết bao nhiêu vị giàu sang phú quý trên trần gian như Alexander Đại Đế của đế quốc Hy Lạp chẳng hạn, nhưng mà rồi các y sĩ cũng đành chịu thua, không có thể chữa lành cho Alexander Đại Đế được. Và bao nhiêu người đã nằm xuống rồi, họ đã đi trước chúng ta. Và hiện thời tất cả những người đang sống trên trần gian này, dù là tỷ phú, dù là giàu sang, dù là có thể hưởng được cái nền y tế cao nhất của thế giới này, thì cũng phải chết thôi, chứ không phải là sẽ sống mãi mãi được. Vì vậy mà đức tin của con đã cứu chữa con, tin vào Chúa Giêsu, tin vào đấng có quyền năng ban cho chúng ta sự sống, cứu độ chúng ta và chữa lành cho chúng ta, chứ không phải tin vào sức của con người đâu. Khi chúng ta tin vào sức của con người thì chúng ta hoàn toàn thất vọng, bởi vì con người không làm chủ được cái mạng sống của mình thì làm sao có thể chữa lành cho người khác được, làm sao có thể làm được tất cả mọi cái theo ý của mình được. Do đó chúng ta biết chúng ta tùy thuộc vào ai, và chính Chúa Giêsu từ Thiên Chúa ba ngôi đã đến với chúng ta, Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta cái quyền lực sức sống để cho chúng ta cũng tiếp tục được cái sự chữa lành này ở trên toàn thế giới, để cho thấy rằng không phải sức của con người mà là chính Chúa dùng chúng ta là chi thể của Ngài như Ngài muốn thôi. Và khi Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đàn bà bệnh bệnh hoại huyết, bà đã tin, bà đã bị suốt 12 năm, bây giờ bà được lành. Thì Chúa đã đến nhà vị trưởng hội đường, là vị kỳ mục của người Do Thái. Và đối với người Do Thái là họ đã có sự hiềm khích với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu chữa lành cả trong ngày Sa-bát nè, cho nên họ chống đối Chúa Giêsu. Và có những người coi khinh Chúa Giêsu là ở trong cái làng Nazareth nghèo khó, làm nghề thợ mộc thôi. Nhưng ông trưởng hội đường này đã vượt qua tất cả những cái hàng rào cản trở ở trên trần gian này, để cuối cùng ông đã vào được và ông đã thoát khỏi cái ranh giới của những tiếng thị phi, những thiên kiến của trần gian, để đến gặp được Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã đồng ý đi với ông đến nhà. Và khi vào nhà thì người ta đang thổi kèn đám ma, mọi người đang thổi kèn để buồn vì đứa bé nó đã chết rồi. Nhưng Ngài bước vào thì Ngài bảo tất cả mọi người lui ra, Con bé không chết đâu, nó ngủ đó thôi. Nhưng mà thực tế là không phải là ngủ mà là đã chết rồi. Nhưng đối với Chúa Giêsu, chết hay sống không thành vấn đề. Đang bị bệnh nặng hay đã chết, dù có chết 10 năm, 100 năm, 1.000 năm đi nữa cũng không thành vấn đề. Vì Chúa là đứng ban sự sống, là Thiên Chúa có quyền năng trên sự sống. Cho nên Ngài ban sự sống cho ai thì người đó được sống và sống mãi mãi với Ngài. Cho nên Ngài bảo là nó ngủ đó thôi, để cho mọi người nghĩ rằng là nó ngủ, và Ngài gọi nó vậy vậy thôi. Nhưng mà thực tế là người ta đã biết là con bé chết rồi, cho nên họ liền nhạo cười người và cùng với người chủ nhà đã xua đám đông ra ngoài để người chủ nhà, cha mẹ đứa bé với Chúa Giêsu và ba vị tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê ở trong Phúc Âm Thánh Matthew không đến, nhưng mà bên Marco và Luca thì chúng ta sẽ thấy chỉ có một vài người như vậy. Và chính Chúa đã gọi em bé, người đã cầm tay em bé và Ngài đã truyền cái sức mạnh của Ngài, sức sống của Ngài để kêu gọi em bé trỗi dậy. Và dù Ngài không có muốn cho tin đồn nó lan ra, nhưng mà hữu xạ tự nhiên hương, mọi việc tốt lành Ngài làm thì tự động nó lan ra. Nó lan ra từ người này tới người kia. Và mọi người cứ nghĩ rằng là Đấng Cứu Thế đã đến. Nhưng mà Đấng Cứu Thế đã đến theo cái cách suy nghĩ của họ về Đấng Cứu Thế, chứ không phải theo cái cách của Chúa Giêsu suy nghĩ. Vì vậy mà Ngài không có muốn cho đám đông dân chúng nói Ngài là Đấng Cứu Thế, để rồi họ cổ võ, họ tôn lên làm vua và bắt Ngài phải làm chính trị theo ý của Ngài, là theo ý của họ chứ không phải theo ý của Ngài. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là có ba biết bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu làm, Chúa đều dặn là đừng có nói với ai. Nhưng mà dù dặn đi nữa thì họ vẫn nói như thường, họ vẫn lan tỏa ra như thường. Chúa muốn đến để cứu độ theo cách của Chúa, đến để phục vụ, để trao ban tình yêu cho nhân loại, trao ban cái sự sống và sự sống lại cho nhân loại chúng ta, sự tha thứ của Chúa cho nhân loại chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài muốn cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc qua những phép lạ về bệnh, chữa bệnh cho người đàn bà bị hoại huyết, hay là cứu sống một em bé đã chết. Đều nói lên cái quyền năng của một Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại chúng ta. Và Chúa đã đến ở giữa chúng ta rồi, thì còn cái gì để chúng ta phải lo sợ nữa? Có Thiên Chúa ở giữa chúng ta, mà Chúa là đến tạo thành vũ trụ này. Chúa là đến cầm quyền sinh tử trên trần gian này. Khi Chúa muốn thì mọi sự đều có thể. Ngay cả bom nguyên tử nổ xuống ngay gần chúng ta đi nữa. Mà nếu thôi Chúa không muốn chúng ta ra đi, Chúa muốn chúng ta tiếp tục sống, thì Chúa vẫn có cách để bảo vệ chúng ta khỏi những sự dữ. Và đó là những tu sĩ ở tại Nhật thời năm 1945, thì cách cái trái bom nguyên tử thả xuống có 4 block đường thôi. Nhưng mà các ngài vẫn khỏe mạnh mãi cho tới năm 1972. Các ngài vẫn không có bị nhiễm phóng xạ, không có dấu hiệu gì của bệnh tật hết. Đó là sự bảo vệ đặc biệt của Chúa trong ngày hôm nay cho những ai tin vào Chúa. Ngay cả chiến tranh nguyên tử có xảy ra thì Chúa cũng vậy. Ngày xưa Chúa gọi em bé, Chúa cầm tay em bé và nó liền trỗi dậy. Người đàn bà hoại huyết chỉ tin vào Chúa Giêsu, tin làm sao mà mình có thể đụng chạm gấu áo của Chúa thì được chữa lành và bà đã được tội nguyện. Cho nên hơn bao giờ hết trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, mặc dầu người ta lao vào tiền bạc, danh vọng, lạc thú và người ta nghĩ rằng mọi cái sẽ giải quyết bằng tiền, nhưng mà thực tế có nhiều cái đâu có giải quyết bằng tiền được. Mạng sống của chúng ta đâu có giải quyết bằng tiền được. Nếu đã phải chết, giờ chết đến là phải ra đi thôi. Có bao nhiêu tỷ đô la rồi cũng bỏ lại cho trần gian. Chứ không thể mua sự sống được. Rồi biết bao nhiêu thứ khác mà chúng ta cũng không mua được bằng tiền. Người ta có thể mua một cái giường đẹp nhưng mà không có thể mua một giấc ngủ ngon được. Người ta có thể mua một cái nhà to lớn vĩ đại nhưng mà chưa chắc đã xây dựng được một tổ ấm yêu thương. Vì vậy mà chúng ta biết tất cả chỉ là phương tiện của Chúa cho thôi. Điều quan trọng là tìm đến Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng có thể ban cho chúng ta sức mạnh để chữa lành và làm sống lại cái tâm linh của chúng ta trước tiên trong cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và có như vậy thì từ cái việc liên kết với Chúa, tâm linh của chúng ta thuộc về Chúa rồi, chúng ta sống cho Chúa, chết cho Chúa, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, thì những cái tật bệnh khác chúng ta sẽ tha thứ vô điều kiện. Chúng ta sẽ yêu thương và muốn cái điều tốt nhất cho nhau, cũng như những tật bệnh trên thể lý của chúng ta cũng được Đức Chúa đụng chạm và Chúa chữa lành như Ngài muốn. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho mỗi người chúng con hiểu được cái niềm tin vào Chúa là điều quan trọng để chúng con vững tin vào Chúa Giêsu trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống chúng con, để tất cả chúng con đều là nhân chứng trên niềm tin vào Chúa Giêsu ở giữa trần thế vô thần ngày hôm nay. Amen.